Chương 6. Cậu trưởng nam con dòng họ Nguyễn đinh ninh rằng thế giới đang nổi loạn. Nó vừa mới thấy mọi người hân hoan chào đón hòa bình xong, bây giờ lại thế này. Từ đường họ Nguyễn đã trở thành nhà tù cùng nhốt địa chủ và bọn phản động. Điều mà thằng Nghĩa ngỡ ngàng hơn cả là ông Sung lại là phản động. Chú Sèng, chú Sình là Việt gian âm mưu phá hoại Cống Linh. Thằng Nghĩa xét nét nhìn hai dân quân ở làng Hạ được điều về đây canh gác. Nhìn sắc mặt hầm hầm của hai dân quân cầm súng đứng ở cửa từ đường, Nghĩa đoán chắc tình hình nghiêm trọng lắm. Nghiêm trọng hơn cả ngày bộ đội về đánh Bút Linh. Đêm đánh Bút Linh, thằng Nghĩa cũng thức suốt đêm. Chập tối, bộ đội súng ống rậm rịch kéo về tập kết chật ba gian từ đường. Nghĩa thấy mẹ nó, mẹ bé Hạnh, ông Sung và cả thím Sen tất bật nấu cơm cho bộ đội. Những nắm cơm bằng quả bưởi để đầy ra nia cho nguội. Mẹ nó gói mỗi nắm cơm kèm theo một ít muối vừng và bốn con tôm rào kho chia cho mọi người. Trong đội du kích đi đánh Bốt Linh đêm ấy có cả chú Sen, chú Sèng, chú Sình nhà ông Sung. Đến 9 giờ tối, đoàn quân lặng lẽ kéo đi, từ đường họ Nguyễn lại vắng hoe. Mẹ Nghĩa, mẹ cái Hạnh và mấy bà hàng xóm ngồi thì thầm chờ đợi giờ nổ súng. Tới nửa đêm, tiếng súng rộ lên, Nghĩa leo hẳn lên nóc từ đường, nhìn về phía Bút Linh lửa cháy sáng cả góc trời. Chừng tiếng sau, du kích khênh thương binh về để kín ba gian từ đường. Những cánh cửa lim hạ xuống, làm bàn mổ, làm giường cho thương binh. Nghĩa còn cầm đèn soi cho y tá băng bó vết thương cho bộ đội. Ba gian từ đường màn trắng răng kín. Lần đầu tiên Nghĩa nhìn thấy máu người. Sao trong người ta lại lắm máu thế? Nghĩa, vào đây mẹ bảo. Tiếng mẹ gọi giật. Nghĩa vào nhà thấy bố mẹ đang ngồi cùng với chủ tịch đột. Ngồi xuống đây mẹ bảo. Con phải nói thật, không được giấu điều gì. Từ trước đến giờ ông Sung, chú Sen, chú Sèng, chú Sình cho con những gì? Nhìn nét mặt nghiêm khắc của bố mẹ và chủ tịch đột, Nghĩa biết không thể không nói. Nghĩa cố nhớ lại mọi chuyện. Ông Sung cho con 1 đồng mua bi, chú Sình cho con 4 bắp ngô, con cho 3 anh em nhà cái Hạnh mỗi đứa 1 bắp, còn con 1 bắp. Đấy, lời khai của thằng Nghĩa đúng như lời tố giác của bà con. Chủ tịch đột sáng mắt nhìn bố mẹ Nghĩa. Nghĩa này, bố nói, chú Sình còn đưa cho con 1 cái thuồng nữa.
Vâng ạ.
Đấy mà, chủ tịch đột vỗ đét một cái vào vai bố. Chú ấy bảo con mang thuồng xuống đám ruộng ngô nhà chú ấy đào hộ mấy lỗ chuột. Nghĩa nói và nhìn chủ tịch đột. Hôm ấy con bắt được bao nhiêu là chuột to và cả ổ chuột con tí. Chính mày đã vẽ cây thánh giá trên đường, bố nói và nhìn Nghĩa lo lắng.
Vâng ạ.
Thôi thế là đủ rồi, chủ tịch đột nói. Chúng đã lợi dụng trẻ con rất tinh vi. Còn cái việc mày đã vẽ cái đường liên lạc từ cây thánh giá ấy đến nhà ông Sung thì nhiều người nhìn thấy. Chủ tịch đột nói rồi đứng dậy bước ra cửa. Bố cũng lập cập đi theo chủ tịch đột.
Ôi, ôi, con ơi, sao con làm những chuyện dại dột thế hứ?
Mẹ than vãn nhìn Nghĩa, mắt mẹ đỏ ngầu. Mày không biết cái vạch mày kẻ từ cây thánh giá về nhà ông Sung, người ta đã phát hiện ra đó là đường dây liên lạc của bọn Quốc dân đảng từ nhà thờ tới nhà ông Sung. Chú Sèng và chú Sình đã lợi dụng sự ngây ngô của mày, cho mày mấy cái bắp ngô mà mày cũng đi làm những việc tài đình. Mày đã đi vẽ đường cho bọn phản động.
Mẹ nói cái gì lạ? Con vẽ đường nào đâu? Con chỉ mượn mỗi cái thuồng của chú Sình đi đào chuột.
À đúng rồi, hôm ấy con có kéo rê cái thuồng từ đoạn đường con vẽ cây thánh giá về trả cho chú Sình.
Thôi mày câm mồm đi, mẹ quát.
Từ nay tao cấm mày làm bậy, có ngày vào tù đấy con ạ. Nghĩa rất khổ tâm làm bố mẹ phải buồn phiền vì mình. Mọi sự cứ như trên trời rơi xuống, lẽ nào cậu lại vô tình vẽ đường cho bọn phản động? Chung quy cũng chỉ tại cậu đại lãn kéo rê cái thuồng trên đường làng. Đến tối Nghĩa ra sau nhà đi đái. Nghĩa còn đang đái tè tè thì có bóng người từ khóm chuối nhảy bổ đến tóm lấy tay Nghĩa làm nó tí ngất xỉu. Nước đái vãi ra ướt cả quần. Qua giọng nói, Nghĩa nhận ra tiếng thím Sen, con dâu ông Sung. Thím đã giấu mấy nắm cơm ở chân đống rơm. Giọng thím Sen run run, cháu tìm cách nào mang vào từ đường. Ông và chú Sèng, chú Sình chết đói mất. Nghĩa còn đang bùn rùn chân tay chưa kịp mở mồm thì thím Sen đã vội lần vào vườn chuối, như thể có ai đó đang rình bắt thím. Nghĩa còn đang hoang mang về câu chuyện ban sáng và ánh mắt buồn rầu lo lắng của bố mẹ. Nghĩa không muốn dính dáng đến chuyện của người lớn, nhưng dù sao cũng không thể để ông Sung và chú Sèng, chú Sình chết đói. Nghĩa mò mẫm quanh đống rơm, thấy túi cơm thím Sen đã vùi vào đấy từ bao giờ. Mẹ giục Nghĩa đi học. Nghĩa bảo, con đau bụng. Hồi này, từ người già đến trẻ con, tối đến phải đóng cửa đi tập trung để ôn nghèo, kể khổ, đấu tố địa chủ, phát giác những hoạt động của bọn quốc dân đảng. Nghĩa thấy nhiệm vụ thím Sen nhờ mang cơm vào từ đường cho ông Sung và các chú thật khó khăn. Hai dân quân vẫn liên tục đứng canh gác ở cửa từ đường. Bất chợt nghĩ ngay ra cái cửa tò vò phía sau hậu cung bị vỡ kính, Nghĩa có thể chui lọt. Nhân lúc hai dân quân bật lửa hút thuốc lào, Nghĩa đeo túi cơm lên cổ, lao ra phía đầu hồi từ đường nhanh như một con sóc. Ì ạch mãi, Nghĩa mới tha được chiếc ghế hái chè ra sau hậu cung. Nghĩa leo lên ghế nhanh như chú khỉ, luồn qua lỗ tò vò. Trong hậu cung lâu nay không hương khói, lạnh tanh. Nghĩa rón rén bò tới nơi giam giữ ông Sung và các chú. Trước mặt Nghĩa lúc này là những thây ma ngồi rũ rượi dưới các trụ cột, chân bị cùm chặt. Nghĩa thấy buồn nôn vì mùi phân, mùi nước giải sực lên mũi. Nghĩa nhận ra ông Sung, chú Sèn, chú Sình và cả chú Ninh với mấy người trên làng hồi. Qua ngọn đèn dầu đỏ quạch ngoài cửa, Nghĩa vội vã bẻ cơm chia hết cho mọi người rồi chuồn thẳng. Vừa kéo được chiếc ghế hái chè ra giữa vườn thì nghe tiếng ông đội trưởng đội cải cách và tiếng cô Tí Hin, em gái chủ tịch Đột. Nghĩa hoảng sợ, nghĩ là chuyện của mình mang cơm đã bị lộ. Dưới ánh trăng, Nghĩa nhận ra ông đội trưởng và cô Tí Hin đi vòng ra phía sau hậu cung. Nghĩa vội nằm sụp xuống bụi rong riềng nín thở, dán mắt nhìn theo. Hai người đi tới gốc mít, bỗng ôm choàng lấy nhau đổ cành xuống đất giãy giụa. Thế mà tối nào, ông đội trưởng đội cải cách cũng bảo với dân chúng là đi tuần tra canh gác. Tùng, tùng tùng. Tiếng trống dậy lên khắp các nẻo đường làng. Từ bà cụ già lọm khọm chống gậy, đến các chị con thơ tay bồng, tay bế, dắt díu nhau cơm đùng, cơm gói đổ dồn về sân đình đông. Thanh thiếu niên dương cờ, biểu ngữ khẩu hiệu đi trong dòng người luôn miệng hô vang. Đà đảo bọn địa chủ cường hào gian ác đầu sỏ. Đà đảo, đà đảo, đà đảo. Đà đảo hai tên Việt gian phản động Sèng Sình, âm mưu phá hoại cống linh. Đà đảo, đà đảo, đà đảo. Những cánh tay giơ lên đều răm rắp theo những tiếng hô phẫn nộ. Cái Hạnh nhớn nhác tìm cậu trưởng Nam con dòng họ Nguyễn. Nhìn thấy mẹ nó và anh Hà, anh Hiệp, Hạnh long tong chạy lại gửi mẹ hai nắm cơm chú Vạn vừa đưa cho nó giữ. Tới sân đình, nó đã thấy người ngồi chen đặc sân, có người đứng lên các bờ tường, có kẻ còn ngồi chồm hổm trên nóc đình đông. Hạnh chen dần lên sát kỳ đài. Kỳ đài cao ngất đỏ rực khẩu hiệu và biểu ngữ. Hạnh phải đứng lên lưng con chó đá mới nhìn thấy Nghĩa đang ngồi với bố mẹ ở hàng trên cùng, dành riêng cho những người lên đấu tố. Khoảng giữa kỳ đài và dân chúng có một khoảng trống, người ta đào một cái hố tròn như hố tăng xê, sâu đến ngực địa chủ Hào. Địa chủ Hào đứng dưới hố, tóc bạc phơ, mặt già khọm cúi gầm xuống đất. Hạnh liều chen lách tới ngồi vào chỗ Nghĩa. Nó nhìn thấy chú Vạn xách súng đi dẹp trật tự. Góc trái kỳ đài có mấy người bị trói chặt hai tay, đứng chờ đến lượt mình phải nhảy xuống hố để tòa xử tội. Trong số người bị trói có cả ông Sung, chú Sèng, chú Sình. Như vậy là nhà ông Sung có mỗi vợ chồng chú Sen và cô Thảo là không làm gián điệp. Mải để ý những người bị trói, lúc này cái Hạnh mới nhìn thấy những người ngồi oai nghiêm trên kỳ đài cao ngất, còn có cả cô Tí Hin, em gái chủ tịch Đột. Ôi sao lúc này cô Hin trông đẹp thế, đôi má cô cứ đỏ hồng hồng. Cô Hin trông oách nhỉ. Hạnh thốt lên. Oách đê gì? Cậu trưởng Nam buột miệng.
Sao anh nói bậy thế?
Hạnh sững sờ nhìn Nghĩa. Tao bắt quả tang cô ấy ngủ lang với tay đội trưởng cải cách sau từ đường.
Chết!
Anh nói thế mà không sợ cô ấy bắt à?
Mày đi mà mách với cô ấy.
Cái Hạnh im thít. Nó liếc trộm Nghĩa và thấy gương mặt Nghĩa buồn xỉu, vẻ cáu bẳn. Đầu óc Hạnh thấy lung bung chất chứa bao điều kỳ lạ. Mọi người ngồi lặng dưới nắng với vẻ mặt căng thẳng, mặt đổ dồn lên kỳ đài. Phiên tòa diễn ra mỗi lúc một sôi động. Hạnh giật bắn người khi nghe tiếng đập bàn chan chát lẫn tiếng hô, tiếng quát của những người ngồi trên kỳ đài. Qua những lời đấu tố và lời luận tội của tòa, Hạnh chỉ hiểu đơn giản. Ông Sung mắc tội đi lấy lá chuối đêm trong vườn địa chủ Hào. Bác Hinh mắc tội thổi kèn lá chuối. Chú Sèng, chú Sình mắc tội đặt mìn phá cống linh. Chả biết chú Sèng và chú Sình có phá cống hay không, nhưng cái tội chú ném mìn đánh cá thì nó và anh Nghĩa nhìn thấy tận mắt. Anh Nghĩa cấm nó không được hé răng nói với ai, nên chuyện này chỉ nó và anh Nghĩa biết. Đến giờ nghỉ ăn trưa, mọi người tản ra tìm chỗ râm mát bỏ cơm nắm ra ăn. Hạnh đến chỗ mẹ lấy hai gói cơm nắm rồi vội đi tìm chú Vạn. Hạnh nhớn nhác tìm khắp sân đình mà vẫn không thấy bóng chú Vạn đâu. Chỗ nào Hạnh cũng thấy người túng tụng xì xào bàn tán gì đó. Người nhai cơm nắm cho con, người cho con bú, thỉnh thoảng lại có tiếng trẻ con khóc thét lên. Hạnh chạy vào trong đình, thấy chú Vạn đang ngồi trước bàn cùng với chủ tịch Đột. Sáng nay anh không đấu lão Sung là anh hèn. Chủ tịch Đột nói, có lẽ anh bị mất tinh thần đấy. Tôi xa quê hương từ bé biết gì đâu. Chú Vạn chống chế. Còn cái chuyện bắt được ông ấy ở vườn chuối thì tôi đã bắt ông ta lên xã rồi đấy thôi. Tôi biết anh còn nể nang họ Tộc. Chủ tịch Đột gay gắt. Chúng ta không xử được thằng bố của hai tên phản động Sèng Sình là lỗi phần nào ở anh. Anh phải nghiêm khắc kiểm điểm việc này. Thôi được. Đột chợt hạ giọng. Tới hôm xử bắn, anh phải thể hiện cho mọi người thấy mình là một tay súng dũng cảm đã từng chiến thắng Điện Biên Phủ. Tôi là bạn nối khố của anh, tôi mới góp ý chân tình. Sự dè chừng của anh hôm nay, tôi tin là đồng chí đội trưởng sẽ hoài nghi vẻ lập trường giai cấp của anh có vấn đề đấy. Tôi tình nguyện bắn địa chủ Hào. Vạn háo hức nói, không được, thằng Hào phải để cho tay súng của thằng Thước. Đột cười nheo cặp mắt hấp háy ghé sát vào tai Vạn. Đây là dịp ta thử thách lòng trung thành của thằng Thước với đảng. Nó là thằng con nuôi cưng nhất của thằng Hào từ nhỏ, anh hiểu không? Còn nhiệm vụ của anh phải bắn vào đầu hai thằng họ Nguyễn nhà anh. Thôi được, tôi chấp nhận. Nguyễn Vạn đứng dậy bước loạn choạng đến chỗ cái Hạnh đang đứng nép vào cột đình. Cháu đói rồi hả? Chú cháu mình bỏ cơm ra ăn ở đây cũng được. Hai chú cháu bỏ cơm nắm ngồi ăn. Cái Hạnh tròn mắt nhìn chú Vạn. Chú định xung phong bắn chú Sèng chú Sình sao? Đấy là nhiệm vụ mà cháu. Nhiệm vụ của người chiến sĩ cách mạng phải tiêu diệt tận gốc rễ bọn Quốc dân đảng, bọn phản động, mang cơm no áo ấm cho toàn dân. Chú Vạn ơi! Hạnh ấp úng nhìn chú Vạn. Có phải chú và mẹ cháu giận nhau?
Ai bảo thế?
Cháu biết, tại vì lúc nãy cháu gặp mẹ cháu. Mẹ cháu chả hỏi gì chú. Mọi lần cứ gặp cháu là mẹ cháu hỏi thăm chú rối cả lên.
Vạn lau súng. Trong đời Vạn đã không biết bao nhiêu lần lau súng. Nước thép khẩu súng Vạn giữ vẫn đen bóng. Vạn có cảm giác là lạ. Cái khó là mũi súng của Vạn lần này lại nhằm vào đầu hai thằng con trai ông Sung. Mới hôm nào Vạn còn ngồi cùng mâm trong ngôi từ đường họ Nguyễn, cùng véo một đĩa xôi gấc đỏ au. Nguyễn Vạn treo súng vào cột nhà rồi lững thững ra cửa. Con mụ hơn, vợ thằng Công cắp thúng từ trong bếp lặng lẽ lướt qua mặt Vạn. Có trời biết nó đang nghĩ gì. Chồng cắn lưỡi chết, bố chồng sắp bị xử bắn. Chắc là cô à cắp thúng đi chạy ăn. Sướng lắm bây giờ mới thấy cái nỗi khổ của ông bà nông dân. Con dâu địa chủ có khác, cứ mơn mởn. Thằng Công rõ khéo chọn vợ, mắt đen lay láy, thắt đáy lưng ong, da đỏ hồng hồng.
Thời thế không thay đổi, thằng Công không cắn lưỡi tự tử, cứ gọi là nó còn đẻ ra ối địa chủ con. Có tiếng trẻ la hét ngoài vườn. Vạn ngó qua bờ tường rậu, ngỡ ngàng nhìn bọn trẻ. Chúng thật tinh quái, bày đặt trò chơi y như tòa án huyện mở phiên tòa xét xử thằng cu Tốn con mụ hơn. Chúng bê gạch chồng lên làm khán đài. Thằng Tốn bị trói hai tay ngồi bệt xuống đất. Chúng lấy gạch quây xung quanh thành vành móng ngựa. Ngồi trên khán đài có thằng Tí con bà Dĩ Ngọng, thằng Tường con nhà Nhương Điếc, con Hương con nhà Thạnh, nghèo rớt mồng tơi. Khán giả tham dự là mấy đứa bé lít nhít, còn để chuồng, mũi thò lò, miệng đầy rớt dãi, ngồi trố mắt nhìn thằng Tốn bị xử bắn. Hai thằng choai choai con nhà Đan, nhà Hồng lấy quả xoan làm đạn, giương súng cao su thi nhau nhằm vào đầu thằng Tốn bắn. Thằng cu Tốn khóc thét lên. Nguyễn Vạn chạy ra quát: phiên tòa của tụi trẻ tạm dừng. Vạn quan sát khắp vườn thấy tan hoang, những trái đu đủ xanh bị chọc lỗ chỗ, chúng vặt trụi, những trái mít non vứt tướp xuống gốc, mấy khóm chanh bị đào bật tung rễ. Ai cho chúng mày phá phách thế này hả? Vạn quát và nhìn hầm hầm bọn trẻ. Chúng đưa mắt nhìn nhau lặng thinh. Mãi lúc lâu thằng Tí mới nói: dạ, đây là chúng cháu muốn đào tận gốc, chốc tận rễ bọn địa chủ đấy ạ. Mảnh vườn này không phải của địa chủ nữa, hiểu chưa? Tao cấm chúng mày từ nay không được phá phách ở đây. Tối nay cái Hạnh đòi về ngủ với mẹ nó một đêm. Nguyễn Vạn thấy trống vắng lạ. Một mình nấu niêu cơm ăn xong trời đã tối. Vạn thắp đèn ngồi uống chưa xong bát nước, đã thấy vợ thằng Công len lén vào nói vẻ hốt hoảng. Từ ngày Vạn về đây, chưa một lần mụ ta nói với Vạn nửa lời. Mụ nhào đến quỳ xuống, hai tay chới với nắm lấy tay Vạn, mắt rực lên: con lạy ông, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy ông bà nông dân. Ông đi lâu ngày nên không biết rõ con. Con về làm dâu nhà này nhưng không ác với ai, không bóc lột ai. Con còn lén giúp đỡ nhiều người nghèo khổ ở thôn này. Gia đình đẻ con ở làng hồi cũng nghèo lắm, cũng vì ông trời sinh ra con có cái sắc hơn người một tí, làm anh Công anh ấy mê con. Âu cũng là cái số con nó khổ thế này đây. Bây giờ đời con chỉ còn mỗi thằng con trai, thằng cu Tốn đấy. Chồng con đã chết rồi, dù nó là con cháu địa chủ, nhưng con hứa với ông bà nông dân cố gắng nuôi dạy nó thành người nghèo khổ. Vâng, con cố nuôi dạy nó thành người nghèo khổ. Hu hu hu. Con chắp tay lại ông trăm lần ngàn lần, đừng ghét bỏ nó, đừng để các con của ông bà nông dân đánh đập nó. Mấy ngày hôm nay thằng cu Tốn nhà con bị đánh sưng cả mặt mũi. Con nhìn thấy các ông con của ông bà nông dân đánh nó, xử tội nó mà con không dám hé răng nói nửa lời. Con sợ ông bà nông dân lại bảo con chống đối lại giai cấp nghèo khổ. Con đau khổ mà không dám nói cùng ai. Con liều đến cửa ông ở gần bảo giúp hộ con. Những lời cầu khẩn van xin của mụ hơn làm Vạn bối rối. Việc để tụi trẻ không được đánh đập thằng Tốn thì Vạn đã làm được. Những trước mắt mụ hơn, Vạn không thể hứa giúp đỡ con nó. Vạn ngồi ngây không dám nhìn vào mắt mụ hơn. Mụ không thể hiểu được ý nghĩ của Vạn. Không thấy Vạn nói gì, mụ hơn càng rối trí. Ông, nói hứa giúp con đi, con lạy ông. Mụ hơn cuống cuồng, nước mắt giàn giụa. Con đã nói với ông thật lòng, bây giờ con không còn gì, chỉ còn mỗi thằng cu Tốn và cái thân con đây. Ôi cái thân con đây con cũng chả tiếc. Hay là... Mụ hơn ấp úng. Trong ánh mắt tuyệt vọng của mụ hơn bỗng vụt lên một cái nhìn rực lửa điên loạn. Vạn hoảng hốt khi những ngón tay mụ hơn bấu chặt vào cánh tay Vạn. Hay là cái thân con đây, ông muốn làm gì thì làm, hu hu. Tấm thân mềm rũ của mụ hơn đổ sụp vào ngực Vạn. Vạn lấy hết sức lực đẩy mụ hơn ra và đứng vụt dậy. Nhà chị ra đi, Vạn rít lên khe khẽ. Chị ra đi, tôi hứa. Ông hứa cứu con. Chị ta hoảng hốt. Ôi, con đợi ơn ông, con lạy ông. Mụ hơn lại cúi rạp xuống, chắp tay vái lia lịa mấy cái, rồi vội vã đứng dậy chạy vụt ra cửa. Người ta dòng kẻ phạm tội đi xử bắn. Cậu trưởng Nam, con và cái Hạnh phấp phỏng chạy theo sau. Ra tới cầu đá, hai đứa trẻ lại chứng kiến cảnh náo động của làng đông, người ùn ùn từ khắp mọi nơi đổ dồn về cánh Mà Rốt. Họ bắn vào đầu hả anh Nghĩa? Vào đầu chứ còn vào đâu. Thế họ có làm đám ma không? Cái Hạnh nói câu này thì thằng Nghĩa chịu. Không biết họ có làm đám ma không. Nghĩa ngầm phục đầu óc bé con của cái Hạnh hay nghĩ ra những điều bất ngờ. Chắc hôm nay chú Vạn chỉ huy đội dân quân gồm những tay súng cừ khôi ở làng đông. Hai đứa theo chú Vạn ra tới cánh Mà Rốt. Dân chúng đã ngồi hết vào vị trí quy định riêng cho từng làng xã. Ranh giới giữa các địa phương là những đường dây thừng căng thành từng ô thẳng tắp, có biển báo vị trí từng đơn vị. Cái Hạnh bám chặt tay thằng Nghĩa khi người ta dong từng tên tội phạm, trói tội phạm vào những chiếc cột chôn dựng đứng thành một hàng ngang. Đả đảo bọn địa chủ cường hào gian ác, đả đảo, đả đảo, đả đảo bọn Việt gian quốc dân đảng, đả đảo, đả đảo. Những tiếng hô vang dậy và những cánh tay đồng loạt giơ lên răm rắp như hôm ở sân đình đông. Em sợ lắm. Sợ cái gì? Nghĩa trấn an Hạnh. Mày không trông chú Sèng, chú Sình bị trói vào cột kia mà chú ấy cũng không sợ. Đúng là đồ con gái nhát gan. Cái Hạnh đưa mắt tìm chú Vạn. Người ta còn làm những thủ tục gì đó mà cái Hạnh không hiểu. Nó nhận ra chú Vạn đã nằm sẵn bên bệ bắn. Không gian chợt lắng đi, hình như mọi người đều nín thở chờ đợi phút giây quan trọng nhất. Bịt mắt! Một mệnh lệnh từ đâu đó phát ra. Hạnh không hiểu có phải tiếng chú Sình bị trói chặt mà miệng vẫn hô rõ to. Đảng Lao động Việt Nam muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm! Mọi người thấy sững sờ về tiếng hô Hồ Chủ tịch muôn năm lại phát ra từ miệng một tên tội phạm. Một loạt tiếng nổ dậy lên, cái Hạnh thấy choáng váng, tai ù đặc, mắt hoa lên. Nó hoảng sợ ôm chặt lấy thằng Nghĩa, không dám ngẩng lên nhìn những người bị bắn. Cuộc đấu trường kết thúc, Hạnh chen lấn bám theo thằng Nghĩa đi về lối bờ sông. Cháy! Làng đông cháy! Tiếng ai đó hét lên thất thanh. Dòng người đi trên bờ sông chợt nháo nhác chen lấn nhau chạy uỳnh uỵch. Chân tay Hạnh bùn rùn, mắt nhìn về làng đông. Một cột khói bốc lên sau rặng tre, loáng cái đã bùng lên thành ngọn lửa đỏ rực. Nghĩa kéo cái Hạnh chạy về tới cầu đá, nghe tiếng la hét. Ơ làng nước ơi, cháy, cháy từ đường họ Nguyễn. Thằng Nghĩa buông tay cái Hạnh vụt đi trước. Tiếng kêu gào lẫn tiếng nổ lục bục đông đốp như pháo, bụi than cuộn lên bay khắp trời làng đông. Chân tay cái Hạnh run bần bật nhớn nhác tìm thằng Nghĩa trong đám đông nhộn nhạo. Người thùng, người xoong chảo múc nước từ dưới ao chuyển lên dội vào những đám lửa còn cháy lem lém trên các cây cột cái, trên các vì kèo. Hai gian nhà của nhà Nguyễn phải dỡ tung mái tranh xuống để tránh lửa cháy tạt sang. Dập tắt lửa xong, người nằm, người ngồi ngả ngốn trên sân, ngoài vườn, ngoài ngõ, bờ ao, dương mắt mệt mỏi nhìn ba gian từ đường họ Nguyễn trụi lùi đen thui cả 16 cái cột và 4 vì kèo nham nhở còn ngút khói đứng trơ trơ giữa trời. Cũng còn may cho họ Nguyễn còn lại được gian hậu cung. Các cụ ngày xưa mà không cuốn bằng gạch thì hôm nay cụ tổ cũng bị thiêu cháy. Mẹ thằng nào đốt từ đường họ? Làng đông đi đấu trường hết thì còn ai vào đây nữa, ngoài mấy thằng quốc dân đảng bên nhà thờ thượng. Đem hai thằng dân quân canh gác mấy thằng phản động ra mà khảo. Họ gác tội phạm chứ có gác từ đường cho họ nhà các ông đâu. Tay Dĩ hôm nay không đi đấu trường. Tôi chạy về thấy gánh phân trâu của hắn quăng ở ngay đầu ngõ kia kìa. Gọi thằng Dĩ lại đây xem nào. Chú Dĩ từ đâu chạy đến đứng trước đám đông đang tụ vạ ở giữa sân. Tôi không đốt từ đường, chú Thanh Minh. Tôi đang gánh phân trâu tới ngang đây thì thấy có lửa cháy ở góc kia kìa. Chú Dĩ chỉ tay vào góc trái từ đường. Thế là tôi vất mẹ nó đấy, chạy vào thấy hai tay dân quân đang ngủ gật ngủ gà ở cửa. Tôi hét, cháy. Thế là hai tay dân quân làng Hạ hoảng hốt chạy vào, đưa được ông Sung, chú Hinh và mấy tội phạm nữa ra ngoài, chứ không thì này cũng chết cháy hết. Cái Hạnh tìm thấy thằng Nghĩa nằm vật ra bên khóm chuối ngoài vườn, mặt đen nhèm bụi than. Cái Hạnh ngồi xuống bên thằng Nghĩa và bỗng dưng nó bật khóc hu hu. Vừa khóc nó vừa nhìn những cây chuối héo quắt lá, những tàu cao vàng khè vì sức nóng của đám cháy bốc lên. Anh Nghĩa ơi, tối nay anh đến ngủ nhà em. Nhà anh thế kia thì tối nay anh ngủ ở đâu được? Thằng Nghĩa và cái Hạnh mải mê chặt những cây chuối bị chết cháy, ghép thành một cái mảng để chở cỏ từ bên kia sông. Hồi này tuy vẫn ở với chú Vạn, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn đi cắt rạ giúp mẹ. Bố mẹ Nghĩa đang chặt khóm tre bị cháy để ngâm xuống ao cho khỏi mọt. Ngoài đường bỗng rộ lên những tiếng kêu la và tiếng chân chạy rình rịch. Đánh bỏ mẹ chúng nó đi, quân độc ác, điêu ngoa. Bà Hinh, chị Ngọ, cô Tí Hin và cả chủ tịch Đột, quần áo bị xé tả tơi, hoảng hốt chạy vụt tới. Nhảy lên nền từ đường cháy rồi chui tọt vào trong hậu cung đóng sập cửa lại. Một đoàn quân với nét mặt hầm hầm mang gậy, đòn gánh bước tới trước mặt bố mẹ Nghĩa, giọng phẫn nộ. Chúng mày giấu cái quân khốn kiếp ở đâu hả? Bố mẹ Nghĩa đứng ngây ra không nói được câu nào. Nó ở trong hậu cung đấy, chú Hinh nói. Đoàn người xô vào đập cửa hậu cung rầm rầm. Mở cửa ngay, giết chết chúng nó đi, cắt lưỡi, nhét cất vào mồm chúng nó. Khoan, tất cả hãy khoan đã. Chú Vạn tập tễnh xách súng chạy vào đứng giữa sân quát. Mọi người đứng lặng nhìn chú Vạn. Đây, súng đây. Chú Vạn ném khẩu súng xuống đống rạ giữa sân. Các người muốn trả thù cho Hà Giận thì hãy bắn vào Nguyễn Vạn đây này. Nguyễn Vạn giật cúc áo phanh bộ ngực đầy sẹo loang lổ nhìn mọi người. Cái Hạnh run rẩy lao vào ôm chầm lấy chú Vạn. Chú Vạn cứ đứng trơ ra. Không ai ngờ ông Sung lại là người đầu tiên ném chiếc đòn gánh trên tay xuống sân rồi nhảy bổ lên nền từ đường. Ông giang hai tay ôm ghì lấy cột từ đường bị cháy rụi. Mặt ông Sung trừng trừng nhìn mãi lên bầu trời xanh cao lồng lộng. Ông thét lên một tiếng kêu trời rồi bỗng cười khùng khục như điên dại. Trong khóe mắt của ông vẫn đỏ lên những tia máu.
Phần 2, chương 7.
Những cột kèo cháy trên nền từ đường họ Nguyễn đứng phơi sương nắng đã 7 năm nay. Cậu trưởng nam con dòng họ Nguyễn đã là một chàng trai khỏe mạnh cường tráng. Trong cặp mắt sáng của cậu luôn ánh lên nỗi khát vọng sâu kín mà trên đời này có lẽ chỉ có mỗi mình Hạnh hiểu. Bao dữ kiện của quãng đời thơ ấu đã ngấm vào máu thịt Hạnh. Mỗi lần cậu nhìn lên nền từ đường cháy, dấu tích của dòng họ Nguyễn suy sụp, lòng cậu lại nhói đau. Cậu ngấm ngầm nuôi hy vọng sẽ tạo dựng lại trên nền từ đường cháy một ngôi nhà mới bằng sức lực của chính cậu. Nghĩa thổ lộ ý định của mình cho bố. Mắt ông Khiên sáng lên, vỗ bốp vào vai Nghĩa. Mày khá lắm, xứng đáng là vị trưởng nam tương lai của dòng họ Nguyễn. Bố mẹ cũng đã lo tính từ lâu, nhưng khổ nỗi vừa rồi lo được đám cưới cho chị cả mày là nhẵn túi. Nghĩa biết bố mẹ hay có tính thương người nên đã gả chị cả cho anh Đông. Bố mẹ Đông mất sớm nên anh Đông ở với vợ chồng người chị gái nghèo kiết xác. Bố mẹ Nghĩa phải bỏ tiền ra tổ chức đám cưới cho cả họ ăn uống đinh đình. Dù có phải ăn cháo nhưng việc đạo đời vẫn phải lo cho đầu cuối. Mình là trưởng tộc phải làm gương sang cho cả họ. Ngôi từ đường cháy 7 năm nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thủ phạm. Khi thấy bố con Nghĩa chuẩn bị rục rịch làm nhà trên nền từ đường, có người độc miệng bảo. Có khi ngày xưa ông Khiên âm mưu đốt từ đường họ để bây giờ dựng nhà riêng cho cậu con trai quý tử. Trước khi làm nhà trên nền từ đường, hai bố con Nghĩa phải đến lần lượt từng nhà trong họ để xin phép. Tất nhiên không ai nỡ phản đối vì để mãi cái khung nhà cháy cứ trơ trơ ra đấy, nó giống như cái gai đâm nhói vào đầu mỗi khi nghĩ đến tổ tiên. Ngôi nhà bố con Nghĩa dựng xong trên nền từ đường họ trông khá khang trang. Bố Nghĩa nắn nót khắc lên hai trụ tường cửa đôi câu đối bằng chữ nho. Tiểu trừ loạn tặc thiêu đường tổ, vạn sự bất công oán hận trường. Bố Nghĩa giải thích, phải tiêu diệt kẻ phản loạn đốt từ đường họ. Mối căm thù phải nhớ đời, Ngôi nhà mới, bố dành hẳn một gian làm buồng. Bố bảo, buồng của thằng Nghĩa. Bố đặt mọi niềm tin vào cậu con trai. Sau này sẽ khôi phục lại dòng họ Nguyễn đã suy sụp. Nghĩa trưởng thành được như ngày hôm nay là chịu sự răn dạy rất nghiêm ngặt của bố. Bố Nghĩa học chữ nho từ ông Đồ Thảo, Đỗ Tú Tài từ lâu, mà đến bây giờ bố vẫn không quên ơn ông thầy của mình. Nhà vẫn đói ăn, nhưng mùng một Tết năm nào bố cũng bắt Nghĩa đi cùng để đội lễ bánh chưng và rượu đến biếu ông Đồ Thảo. Mỗi lần đi Tết ông Đồ, bố bảo Nghĩa: tiên học lễ, hậu học văn, con người ta muốn có chữ trước hết phải học đạo. Đối với Nghĩa, bố vừa thương yêu chiều chuộng lại vừa nghiêm khắc đến nghiệt ngã. Bố mua đàn nhị, sáo về cho Nghĩa tập. Thời gian đầu Nghĩa bị tra tấn bởi tối nào bố cũng mời ông Tang thầy cúng dạy Nghĩa tập đàn tranh. Tối nào ông Tang không sang, bố dạy Nghĩa chơi đàn bầu. Dần cũng thấy ham, đi chăn trâu, Nghĩa cũng dắt cây sáo vào cặp quần. Ra tới bờ sông, Nghĩa ngồi vắt vẻo trên lưng trâu thổi sáo và thấy cuộc đời cũng vi vu lắm. Ngày ấy bé Hạnh cứ cuốn lấy Nghĩa, có lẽ cũng vì Hạnh mê tiếng đàn sáo của Nghĩa. Cô bé mà mới ngày nào còn nằm lọt thỏm trong ổ lá chuối khô với Nghĩa, bây giờ đã rực lên như bông hoa cúc trước cửa từ đường. Mái tóc Hạnh giống tóc mẹ, dài và đen óng, khuôn ngực đầy lên phập phồng. Mỗi khi nhìn Nghĩa, ánh mắt Hạnh lại rực cháy lên ngọn lửa thiêu nóng trái tim cậu trưởng nam con dòng họ Nguyễn. Từ ngày Hạnh không ở với chú Vạn nữa, Nghĩa ít được gần Hạnh. Mỗi ngày Nghĩa không thể không tìm cách để được nhìn thấy Hạnh. Nhiều lúc Nghĩa lại cứ ngỡ Hạnh là cô Ngà từ trong câu chuyện Mắt Tiên mà ông nội đã kể. Đúng là Hạnh có nhiều nét khêu gợi của tiên nữ. Không biết rồi đời Hạnh có gặp điều gì oan ức như cô tiên ngày xưa. Từ ngày hai dòng họ có mối thù hận, chưa cặp trai gái nào yêu nhau được trọn vẹn. Buổi tập văn nghệ ở nhà chú Vạn xong, Hạnh trộm véo vào sườn Nghĩa có ý bảo anh ở lại. Nghĩa vờ ra bờ ao rửa chân rồi quay vào nhà. Hạnh ôm ghì lấy Nghĩa, hai đứa cấu véo nhau trên giường chú Vạn cười rinh rích. Chả nhẽ chúng mình lại cứ phải vụng trộm mãi thế này mãi sao? Hạnh nói giọng buồn buồn và trong mắt lại có ngọn lửa đang cháy. Hay là lát nữa chờ chú Vạn về, chúng mình sẽ nói thật với chú. Chỉ có chú Vạn là người thông cảm và hiểu chúng mình nhất. Buổi tối làng đông yên tĩnh, con mèo đen nhà Mụ Hơn nhảy từ mái nhà lao vào cửa. Nó dương mắt lạ lẫm nhìn Hạnh và Nghĩa. Từ sự kiện từ đường họ bị cháy, chú Vạn phải để cho Hạnh về ở với mẹ. Cả họ Nguyễn đều bất bình quan hệ mờ ám của chú Vạn với mẹ cái Hạnh. Người ta bảo các cụ tổ nổi giận vì cả họ đã để cho Nguyễn Vạn vi phạm lời nguyền của cụ tổ. Nguyễn Vạn không duy tâm, người chiến sĩ cách mạng không được tin vào thần thánh ma quỷ. Chẳng có thần thánh ma quỷ nào phạt được Vạn. Vạn không sợ thần thánh mà chỉ sợ làm sai lời đảng dạy. Cả xã này không có Nguyễn Vạn thì đừng hòng có ai dám xung phong đứng lên phá nổi ngôi đình đông để làm trụ sở ủy ban xã. Đấy, bây giờ ngôi nhà ủy ban cứ sáng rực lên trên nền đình đông cũng chẳng ai chết vì chuyện phá đình. Đến như ngôi miếu ở đầu làng linh thiêng có tiếng, ai đi qua cũng không dám nói tục. Vậy mà hôm phá miếu, Vạn còn đến sớm đái cả lên bệ thờ mà cũng chẳng sao hết. Đã bảo là Vạn không tin vào thần thánh ma quỷ. Điều đáng sợ nhất với Vạn là để mất lòng tin với dân, với đảng. Từ một việc nhỏ, Vạn cũng phải cân nhắc xem có phải đây là ý dân, ý đảng. Lâu nay, Vạn xét lại lòng mình và thấy rằng Vạn đã yêu thương chị Nhân. Đấy là do những giây phút yếu hèn không kìm nén được. Lý trí không cho phép Vạn làm điều ấy. Điều ấy là lỗi lầm đáng tiếc, không xứng đáng với người chiến sĩ cách mạng, không xứng đáng với lòng ngưỡng mộ của dân làng họ Mạc. Thời trai trẻ của Vạn đã qua, Vạn sống với niềm kiêu hãnh Vạn đã có. Mối nghi ngờ về sự quan hệ của Vạn và chị Nhân đã dịu đi, giờ lại đến chuyện con Hạnh và thằng Nghĩa. Nỗi khổ là xưa nay ngôi nhà của Vạn ở lại là nơi hai đứa cứ quấn quýt với nhau. Thực lòng Vạn yêu thương cả hai đứa, nhưng không nghĩ rằng chúng lại có thể yêu nhau. Mấy năm trước Vạn đã kể cho hai đứa con nghe về câu chuyện hận thù của hai dòng họ. Chúng cứ trố mắt nhìn nhau. Bây giờ Vạn gợi lại chuyện ấy, chúng chỉ nháy nhau, bịt miệng cười rinh rích ngay trước mũi Vạn. Sáng nay trước lúc đi họp xã, Vạn thấy con Hạnh đến mượn nhà để tập văn nghệ. Vạn đưa chìa khóa cho nó và dặn khi nào về tạt qua ủy ban đưa cho chú. Bây giờ đã là 9 giờ tối mà vẫn không thấy con Hạnh đến. Có lẽ chúng nó tập cả tối. Tan họp, Vạn thập thảnh bước về. Nhà mụ Hơn đã tắt đèn đi ngủ. Bước tới cửa, Vạn chợt nghe tiếng con Hạnh và tiếng thằng Nghĩa cười nói trong nhà. Vạn đứng sững lại. Thì ra chúng nó tập văn nghệ là thế này đây. Hỏng, con bé hồi này láu cá đến thế là cùng. Mọi tội vạ lại đổ lên đầu mình mất thôi. Vạn thấy hơi nóng mặt, đẩy cửa bước vào. Lại một bất ngờ nữa, con Hạnh đang nằm với thằng Nghĩa trên giường, vội vàng choàng dậy. Cả hai đứa không hề ngượng mà lại còn tủm tỉm cười mừng rỡ nữa chứ. Chúng mày làm cái trò gì thế hả?
Dạ, chúng cháu chỉ đùa nhau một tí.
Con Hạnh vừa cười vừa nói. Từ nay tao cấm chúng mày không được đùa cái kiểu chết người như vậy.
Làm sao mà chết được người ạ?
Con Hạnh che miệng cười như thể trêu tức chú Vạn. Không chết người, nhưng cái trò trai gái như thế này rồi có ngày ảnh bụng ra. Chúng mày nên nhớ là mọi chuyện rồi lại đổ lên đầu tao. Cả làng này lại bảo tao là người dắt chúng mày vào con đường tội lỗi.
Nhưng mà chúng cháu có làm điều gì tội lỗi đâu ạ?
Hạnh, đừng giấu chú Vạn làm gì nữa. Nghĩa chạy tới nắm lấy tay chú Vạn. Cháu và Hạnh yêu nhau chú ạ. Chúng cháu không thể sống thiếu nhau. Cháu thấy chỉ có chú... Vâng, chỉ có mình chú là hiểu chúng cháu. Và chỉ có chú mới nói được với bố mẹ cháu và mẹ Hạnh. Chú Vạn đứng lặng nhìn hai đứa. Chú không ngờ sự thể lại dẫn tới mức độ trầm trọng. Tuổi trẻ chúng nó bây giờ nói tới chuyện yêu đương cứ như không. Hồi chú bằng tuổi chúng nó đã biết quái gì chuyện trai gái. Hai đứa mà thế này thì bằng giết chú. Cả cái làng này sẽ bảo chú không lấy được mẹ cái Hạnh, bây giờ lại dẫn mối cái Hạnh cho thằng Nghĩa. Hạnh thấy chú Vạn im lặng, liền nhào tới nắm lấy tay chú.
Chú là người duy nhất để chúng cháu trông cậy. Chú hãy giúp chúng cháu. Cút đi, cút xéo khỏi đây ngay.
Chú Vạn rít lên, mặt hầm hầm nhìn hai đứa. Hạnh và Nghĩa ngỡ ngàng nhìn chú Vạn một lúc rồi dắt nhau bước ra cửa. Nguyễn Vạn chợt bừng tỉnh ra điều gì đó. Xưa nay chưa bao giờ Vạn đối xử tàn ác với chúng nó. Vạn lập cập bước ra cửa.
Hạnh!
Chú gọi với. Cả thằng Nghĩa nữa, vào đây chú bảo. Hai đứa lại thản nhiên vào đứng trước mặt chú Vạn. Chú hơi nóng, Vạn nói. Chú có lỗi với hai cháu. Chú đã để hai cháu đi quá xa. Bây giờ chú nói thế này. Cái việc yêu đương của hai cháu trước sau gì cũng đổ vỡ mất thôi. Chú van các cháu hãy tỉnh trí lại. Các cháu không thấy đã có bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra. Điều này thì thằng Nghĩa phải hiểu cho rõ hơn. Cháu đang khôi phục lại dòng họ Nguyễn. Chả lẽ bây giờ cháu lại tự tay thiêu đốt nó một lần nữa sao? Hạnh ơi, cháu không hiểu đâu. Vạn run run đưa tay nắm lấy bàn tay con Hạnh. Chú đây cũng có thời yêu mẹ cháu. Nếu như chú mà không vững vàng giữ mình thì bây giờ cũng đã mất mát hết cả.
Chú hèn lắm,
Hạnh nói. Chú là người không có tim. Lại một lần nữa, Nguyễn Vạn ngớ ra, đứng sững nhìn con Hạnh kéo tay thằng Nghĩa bước ra cửa. Nguyễn Vạn thấy ngực đầy lên tưng tức. Trời oi nồng, Vạn muốn ra ao tắm cái cho mát, rồi phải sang nhà thằng Nghĩa bảo với bố mẹ nó về cái sự kiện tày trời vừa rồi. Ra tới cầu ao, Vạn sững lại. Dưới cầu ao lát gạch, vợ thằng Công đang bì bõm phơi tấm lưng trần trắng lốp dưới trăng. Nguyễn Vạn định quay ngoắt lại, đã nghe tiếng mụ Hơn gọi. Giọng mụ cứ ngân lên ngọt xớt.
Bác Vạn ơi, bác cũng đi tắm đấy à? Em xong rồi đây. Chà, mát quá đi mất.
Mụ Hơn vừa nói vừa đứng dậy, kéo tấm áo ướt che ngực tong tong chạy lên lướt qua mặt Vạn.
Tí nữa bác tắm xong vào em bảo bác cái này.
Nguyễn Vạn bước vội xuống cầu ao. Mụ Hơn định nói chuyện gì nữa? Lại rừng mỡ. Có khi mụ Hơn lại tưởng mình đứng rình trộm mụ tắm. Vạn bước về đến sân, đã thấy cửa nhà Mụ Hơn mở toang. Nguyễn Vạn định sang ngay nhà ông Khiên thì Mụ Hơn đã ngấp ngó ngoài cửa gọi: "Bác Vạn ơi, vào đây em bảo cái này đã." Mụ Hơn vừa thay chiếc áo phin trắng cắt kiểu mặc ngủ hở cả nách. Mụ đon đà rót nước mời Vạn: "Bác uống đi." Mang tiếng liền cửa liền hè mà chẳng mấy khi nói chuyện được với bác.
"Tôi bận."
"Em biết rồi, lâu nay bác cứ bận mải đâu đâu. Em vẫn thường nói với cháu nó về bác. Bác tốt quá, thằng cháu nhà em không có bác giúp thì..."
"Chuyện xưa, nhắc lại làm gì?
Ấy, bác cứ làm như em là kẻ vô ơn." Mụ Hơn cười liếc mắt nhìn Vạn, rồi cúi xuống vờ e thẹn mân mê chén nước.
"Lâu nay em cứ nghĩ mãi, không hiểu sao bác không chịu lấy vợ."
"Tôi già rồi, lại què quặt thế này, ai người ta lấy?"
"Già, hí hí,
bác mà già." Mụ Hơn che miệng cười. Vạn nghĩ là Mụ Hơn cười mỉa mình cái chuyện nhìn trộm mụ ta tắm.
"Cái nhà chị này hay nhỉ?" Vạn gắt. "Tôi lấy vợ hay không thì liên quan gì đến nhà chị? Chị cứ tự nhìn mình ấy, sao chị không đi kiếm thằng nào để mà hú hí cho sướng?"
"Bác Vạn này, em cũng định nói với bác cái chuyện ấy đấy." Mụ Hơn hạ giọng. "Hồi nọ em cứ ngỡ bác với mẹ cái Hạnh, hóa ra không phải. Em thấy bác làm sao ấy. Em hỏi thật bác điều này, bác thấy em thế nào? Giá mà bác ưng thuận em, chúng ta sẽ ở chung ngôi nhà bác đang ở. Chỗ này ta làm bếp, thằng Tốn nhà em nó được nhờ vả bác. Chính cái giường bác đang nằm, em thấy nó vẫn gần gũi với em. Em cũng đã từng..."
"Cái nhà chị này rõ là hay nhỉ?"
Nguyễn Vạn hoảng hốt đứng vụt dậy, lập cập bước ra cửa. Vạn bước vội trên đường làng, thấy bóng mình cứ nhảy nhót dưới trăng. Đường làng đông vắng tanh, cái con Mụ Hơn đến là dơ. Dơ không chịu được, trông hai con mắt nó cứ rừng rực, không biết nó kính phục mình thật hay chỉ tí tởn để nỡm mình. Nó còn dám nhắc cả đến chuyện cái giường mà ngày xưa nó đã từng chềnh ảnh lên với chồng nó. Cũng chỉ tại ngày xưa mình hứa giúp bênh vực con nó nên bây giờ nó mới nhờn vậy. Trăng đã lên cao, bóng cây quéo cứ lừng lững giữa trời đêm lồng lộng. Ngôi nhà ủy ban sáng rực lên màu vôi trắng. Bước lên cầu đá, Vạn thấy bóng mình nghiêng nghiêng một nửa trên cầu, một nửa gãy gập in trên mặt sông. Có tiếng nước lội bì bõm. Vạn chợt nhận ra một bóng người chấp chới từ mép sông đi lên như bóng ma. À, lại Lão Sung. Lão đề chuồng, vận mỗi manh áo cũng cỡn, tay khua khua như người tập võ. Lúc này Vạn mới nhận ra Lão Sung còn cầm một chiếc gậy. Vừa đi, lão vừa vung gậy hát nghêu ngao bài đèn cù: "Khen ai khéo kết cái đèn cù, ngựa chó ý a ngựa chó, tít mù nó lại vòng quanh, bao giờ ông bó ý a chiếu manh." Người làng đông nghe nhàm tai cái bài đèn cù của Lão Sung. Bạ đâu lão cũng hát, hễ gặp người lão càng hát to hơn. Lúc này hát chán, lão lại chống gậy xuống đất, ngửa mặt lên nhìn trăng cười hành hạch. Tiếng cười của Lão Sung vang lên trong đêm vắng nghe rợn rợn. Lão điên điên khùng khùng từ cái hôm từ đường họ Nguyễn bị cháy, và cũng đúng vào ngày thằng Sèn thằng Sình bị xử bắn. Lúc đầu người ta bảo lão giả vờ điên để khỏi phải bị cùng chân. Sau thấy lão điên thật, người ta bảo lão xót thương hai thằng con trai bị bắn. Người làng đông vẫn còn nhớ ngày thằng Sình còn bé bị ông Sung bó chiếu cắp đi dọa chôn sống vì tội thằng Sình mải chơi bỏ trâu ăn lúa. Người ta bảo lão áp với con cái và nóng như lửa, vậy mà cũng yếu đuối. Lão Sung lóc cóc bước tới đầu cầu, gặp Vạn, lão đứng sững lại trừng mắt nhìn.
"Ông Sung!"
Vạn quát. "Ông về ngay, không tôi bảo dân quân bắt nhốt bây giờ."
"Bắt bờ tao đây. Mày là thằng nào?"
"À, thằng Nguyễn Vạn hả? Mày đã thuộc lời nguyền cụ tổ chưa hả? Tao sẽ dạy cho mày thuộc." "Ha ha," Lão Sung cười, cất giọng rè rè. Tà rình, nước sông Đình ý a ngàn năm không cạn. Cầu đá bạc ý a vạn kiếp chơ chơ." Lão Sung lại nghêu ngao.
Điền!
Vạn lẩm bẩm bỏ đi và bỗng thấy hoang mang. Có lẽ họ Nguyễn bị động mã tổ thật.
Hai đứa đi bên nhau dọc bờ sông. Đã lâu lắm, từ cái lần Hạnh đòi Nghĩa dẫn đi xem cống linh, nay hai đứa mới lại đi với nhau trên đoạn sông này. Vẫn là một ông trăng trên trời và một ông trăng dưới nước trôi theo bước chân hai đứa. Chỉ riêng có cuộc sống là thay đổi biến động. Ngày xưa mọi sự với Hạnh đều bí ẩn. Giờ đây Hạnh đã hiểu được mọi cội nguồn của cuộc sống con người. Hạnh tin vào tình yêu trong sáng của Hạnh đối với Nghĩa. Thì ra chú Vạn cũng đã yêu mẹ Hạnh. Em biết, một mối tình bị vùi dập. Chúng mình bây giờ là người đầu tiên dám đương đầu với dư luận. Liệu anh có đủ can đảm để vượt qua không? Anh chỉ lo cho em, còn em lại chỉ lo cho anh. Người ta bảo khi yêu mọi điều đều tốt đẹp. Anh mơ ước điều thật giản đơn là được sống hạnh phúc với em trong căn buồng bố mẹ đã dành cho anh trên nền từ đường họ. Hạnh biết không, chuyện này mà thực hiện được, nó có ý nghĩa rất lớn lao cho cuộc đời của anh. Anh sẽ trị vì dòng họ Nguyễn, anh sẽ tuyên bố với họ tộc xóa bỏ lời nguyền độc của cụ tổ. Hai dòng họ sẽ không còn hận thù. Trai gái hai họ sẽ được tự do yêu nhau. Làm đám cưới xong, anh sẽ đắn khóm tre ngoài vườn, đan một cái thuyền. Chúng mình sẽ chèo thuyền chui qua cống linh, ra sông cái vớt bèo tây về ủ phân nuôi lợn. Trăng sáng thật là đẹp. Kia, anh Nghĩa, anh cứ nhìn rặng cau trước cửa từ đường kia cao nhất làng đấy. Các cụ bảo, đất từ đường là đất thánh, trồng cây gì cũng tốt. Hai đứa về tới đầu làng, đã nghe tiếng ông Sung nghêu ngao hát bài lời nguyền cụ tổ. Chạy đi anh, em sợ ông Sung lắm.
Sợ gì, ông ấy điên thế thôi, nhưng không đánh ai đâu.
Bước vào ngõ nhà Nghĩa, Hạnh bỗng thấy tim đập mạnh, mặt nóng bừng. Em cứ để mặc anh lo mọi chuyện. Trời nóng nên bố mẹ Nghĩa vẫn còn trải chiếu ngồi giữa sân. Nhìn thấy có Hạnh về cùng, ông bà Khiên hơi ngỡ ngàng.
Chúng mày đi đâu về mà khuya thế hả?
Bà Khiên hỏi, mắt lén lén nhìn chồng. Ông Khiên tay về thuốc lào, lặng thinh.
Chúng con có chuyện muốn thưa với bố mẹ.
Lại ba cái chuyện văn nghệ chứ gì?
Ông Khiên nói.
Khi nào duyệt thử, cứ gọi tao một câu là tao đến liền.
Bố, không phải chuyện văn nghệ đâu.
Chuyện gì?
Dạ, chuyện quan trọng.
Con thưa với bố mẹ, con và Hạnh tìm hiểu nhau. Bà Khiên mở mắt thao láo nhìn con trai, rồi nhìn Hạnh. Ông Khiên đang kéo dở hơi thuốc lào, bỗng ho sặc sụa. Ông vứt chiếc xe điếu xuống, nhìn Nghĩa như thể ông không tin là kẻ vừa nói đó lại chính là thằng Nghĩa con trai ông.
Mày không đùa đấy chứ?
Dạ, ai lại dám đùa à? Chúng con yêu thương nhau từ lâu rồi.
Dẹp! Chúng mày hãy dẹp ngay cái chuyện nhăng nhít ấy đi.
Ông Khiên ngửa mặt nhìn trời như thể ông đang cầu nguyện điều gì đó.
Chớ có dại con ạ, bà Khiên phụ họa, cả con Hạnh nữa. Cứ về hỏi mẹ cháu thì biết. Hai bác đây không ghét bỏ gì cháu. Đất họ Nguyễn không phải nơi để cháu xây dựng hạnh phúc. Cháu không thấy đã có bao nhiêu tai họa xảy ra.
Mẹ không nên nói thế. Tai họa là do con người gây ra, chứ không phải do đất. Chả lẽ con và Hạnh thương yêu nhau lại là chuyện xấu sao?
Nghĩa nói, mắt nhìn bố mẹ vẻ khổ Hạnh.
Thưa hai bác, Hạnh ngập ngừng, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mặt ông bà Khiên.
Cháu tin cả hai bác cũng không ghét bỏ cháu. Ngôi từ đường này xưa bị cháy, ông Sung bị điên, chú Sèng, chú Sình bị bắn. Lại đổ lỗi tại mẹ cháu và chú Vạn thương yêu nhau sao? Hôm nay cháu muốn nói với hai bác điều mà cháu nghĩ từ lâu.
Cháu thương anh Nghĩa. Hai bác có thương cháu hay không thì đấy là quyền ở hai bác. Cháu xin phép hai bác cháu về.
Hạnh bước nhanh ra ngõ.
Hạnh, đứng lại bác nói đã.
Ông Khiên gọi giật giọng, bối rối. Bác cũng linh cảm từ lâu là cháu thương yêu thằng Nghĩa nhà bác. Nhưng cháu phải hiểu rằng từ đời các cụ tổ đã gây nên mối thù hận thì đời con cháu phải chịu. Cháu phải nên biết rằng cả gia đình nhà bác
đang ở trên đất từ đường họ. Ôi, cháu không thể tưởng tượng nổi đâu. Cả cái họ Nguyễn nhà bác, họ sẽ bảo là ông trưởng tộc rước kẻ thù về ở đất từ đường. Chuyện này nó kinh khủng, cũng giống như cái chuyện rước voi về giày mà tổ vậy. Kìa bố, Nghĩa thốt lên, chúng con sẽ xin đất làm nhà ra nơi khác. Mày quên bổn phận của mày sau này cũng là trưởng tộc sao? Làm sao mày có thể bỏ đất tổ này đi được? Hạnh ơi, bác van cháu, bác lạy cháu hãy buông tha nó ra. Ôi, cái gia đình này sẽ tan nát mất thôi. Bà Khiên bỗng ôm lấy Nghĩa tu lên khóc. Hạnh hoảng sợ bỏ chạy về nhà, nằm vật ra giường khóc tấm tức.
Mày làm sao vậy Hạnh? Tiếng mẹ khẽ thì thầm bên tai Hạnh. Hạnh quay sang ôm choàng lấy mẹ. Ôi sao con khổ thế này mẹ.